Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 21 tháng 11, trước hết chúng tôi xin tường thuật ngày thứ Ba và cũng là ngày cuối cùng Đức Thánh Cha bị Đức 16 viếng thăm Cộng hòa Benin. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ trình bày gương chứng nhân tựa đề Lòng thống hối của một linh mục hồi tục. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha biển Đức 16 viếng thăm Cộng hòa Benin.
Kính thưa quý vị thính giả, tối Chủ nhật hôm qua 20 tháng 11, Đức Thánh Cha biển Đức 16 đã về đến Roma bằng an, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ thứ 22 tại hải ngoại, tức là 3 ngày tại Cộng hòa Benin bên Phi Châu. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại các hoạt động của Đức Thánh Cha tại thành phố Cotonou, thủ đô kinh tế của Benin, kể từ chiều thứ Bảy 19 tháng 11 vừa qua. Thứ Bảy là ngày bận rộn nhất trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Benin. Ban sáng, Ngài gặp gỡ chính phủ, viếng đại chủng viện tại thành phố Ouidah và mộ của Đức Cố Hồng Y Gantin, viếng vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm cách đó 5 cây số và ký tông huấn Afriche Munus cam kết của Phi Châu. Ban chiều tại thành phố Cotonou, Đức Thánh Cha đã viếng trung tâm hòa bình và vui mừng do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đảm trách, rồi gặp gỡ hàng trăm trẻ em nghèo và giáo dân xứ Thánh Rita cạnh đó. Hoạt động cuối cùng của Ngài trong ngày diễn ra lúc gần 7 giờ tối tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, với cuộc gặp gỡ 14 giáo mục thuộc 10 giáo phận toàn nước Benin, kể cả 3 vị đang nghỉ hưu. Hiện diện trong biến cố này còn có các hồng y giám mục thuộc đoàn tùy tùng. Trong cuộc gặp gỡ ngắn sau lời chào mừng của Đức Tổng giám mục sở tại Antoine Garnier, cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Benin, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể giáo hội tại nước này hăng say tham gia vào công cuộc truyền giáo cho những người chưa biết tin mừng của Chúa. Để được vậy, mọi thành phần dân Chúa cần đoàn kết với nhau, và các giám mục cần tăng cường việc đào tạo linh mục. Đức Thánh Cha mở đầu bài huấn dụ với việc nhắc đến công trình 150 năm truyền giáo tại Benin và hiệp với giáo hội tại nước này, Ngài cảm tạ Thiên Chúa, ghi ơn các thừa sai và bao nhiêu giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã góp phần vào công trình này. Ngài nói,
việc mừng kỷ niệm này phải là một cơ hội căn tăng sâu rộng về tinh thần cho các cộng đoàn của anh em và mỗi phần tử. Trong tư cách là chủ chăn của dân Chúa, anh em có nhiệm vụ phân định bối cảnh thực tại dưới ánh sáng lời Chúa. Năm đức tin mà tôi đã muốn công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II chắc chắn sẽ là cơ hội thích hợp để giúp các tín hữu tái khám phá và đào sâu niềm tin của họ nơi Chúa cứu thế. Thực vậy, từ 150 năm nay, nhiều người nam nữ đã có can đảm cho đi tất cả để phục vụ tin mừng, chính vì họ đã chấp nhận đặt Chúa Kitô ở trung tâm cuộc sống của mình. Ngày nay, cùng một hành trình đó cũng phải ở trung tâm đời sống của toàn thể giáo hội. Chính tôn nhan Chúa Kitô bị đóng đinh và vinh hiển phải hướng dẫn tất cả chúng ta để làm chứng về tình yêu của Chúa cho thế giới. Thái độ này đòi phải liên tục khoáng cải, hầu mang lại một sức mạnh mới cho chiều kích ngôn sứ trong việc rao giảng của chúng ta. những ai đã nhận sứ vụ hướng dẫn dân Chúa thì có nhiệm vụ khơi dậy sức mạnh ấy và giúp nhận ra những dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tâm hồn con người và qua các biến cố. Ước gì tất cả các tín hữu gặp gỡ Chúa Kitô trong tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn để trở thành những sứ giả của Chúa. Cuộc gặp gỡ này phải bén rễ vững chắc trong việc đón nhận và suy niệm lời Chúa. Thực vậy, Kinh Thánh phải chiếm chỗ đúng trung tâm trong đời sống giáo hội và của mỗi người Kitô hữu. Vì thế, tôi khuyến khích anh em làm sao để việc tái khám phá Kinh Thánh trở thành một nguồn mạch canh tăng liên tục để lời Chúa thống nhất cuộc sống hàng ngày của các tín hữu và luôn luôn ở trung tâm mọi hoạt động của giáo hội.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội không thể giữ lời Chúa cho mình, giáo hội được mời gọi loan báo lời Chúa cho thế giới. Năm kỷ niệm 150 năm truyền giáo hiện nay phải là một cơ hội đặc biệt cho giáo hội tại Benin gia tăng ý thức truyền giáo của mình. Lòng nhiệt thành tông đồ linh hoạt mọi tín hữu như thế xuất phát trực tiếp từ phép rửa tội mà họ đã lãnh nhận, và họ không thể trốn tránh trách nhiệm tuyên xưng đức tin nơi Chúa Kitô và tin mừng của Ngài ở mọi nơi và trong đời sống thường nhật của họ. Các giám mục và các linh mục được mời gọi khơi dậy ý thức ấy trong các gia đình, giáo xứ, các cộng đoàn và các phong trào của giáo hội. Một lần nữa, tôi muốn đề cao với lòng ngưỡng mộ vai trò của các giáo lý viên đang hoạt động truyền giáo trong các giáo phận anh em. Đằng khác, như tôi đã nhấn mạnh trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Verum Domini, lời Chúa, giáo hội không thể chỉ giới hạn vào việc mục vụ bảo tồn những người đã biết tin mừng của Chúa Kitô. Đà hăng say truyền giáo là một dấu chỉ rõ ràng chứng tỏ sự trưởng thành của một cộng đoàn giáo hội. Giáo hội phải đi tới với mọi người, và tôi khuyến khích anh em hãy tiếp tục nỗ lực chia sẻ nhân sự truyền giáo với những giáo phận thiếu thốn nhất, dù là ở trong nước hay ở các nước khác ở Phi Châu hoặc là ở các đại lục xa xăm. Anh em đừng sợ khơi dậy ơn gọi thừa sai nơi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh điều này là để thế gian tin nơi lời mà giáo hội loan báo, thì một điều không thể thiếu được, đó là các môn đệ của Chúa Kitô phải hiệp nhất với nhau. Là những vị hướng dẫn và là mục tử dân Chúa, anh em được kêu gọi ý thức mạnh mẽ về tình huynh đệ do bí tích liên kết anh em với nhau và về sứ mạng duy nhất được ủy thác cho anh em, để anh em thực sự là những dấu chỉ và là những người thăng tiến sự hiệp nhất trong các giáo phận của anh em. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Benin hãy lắng nghe, quan tâm đến các linh mục trong tình phụ tử, giúp đỡ các linh mục và giáo dân tái khám phá vẻ đẹp của chức linh mục, hết sức quan tâm đến việc đào tạo linh mục như một ưu tiên mục vụ, chọn lựa kỹ lưỡng các vị đào tạo tại chủng viện. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã cùng với các giám mục dùng bữa tối tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh.
Nhật hôm qua 20 tháng 11 là cao điểm và là một trong những mục tiêu chính trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đó là thánh lễ Ngài cử hành tại sân vận động thân hữu tại Cotonou với nghi thức trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Đây cũng là thánh lễ duy nhất Ngài cử hành cho các tín hữu trong chuyến viếng thăm dài 46 tiếng đồng hồ. Lúc 8 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kính để tới sân vận động. Dọc đường dài 7 cây số cũng có rất nhiều tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường để chào mừng Ngài giống như hai ngày trước đó. Đến sân vận động vào lúc quá 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha để đi vòng quanh thao trường để chào thăm hàng trăm ngàn tín hữu ngồi đầy các hàng ghế xung quanh và ở khu ở giữa sân vận động. Ngoài các tín hữu Benin, còn có các tín hữu đến từ các nước láng giềng như Nigeria, Togo, Ghana, Burkina Faso. Đặc biệt Tổng thống Boni Yayi và phu nhân cũng tham dự thánh lễ như trong nhiều sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong những ngày trước đó. Đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 180 hồng y và giám mục Phi Châu, 1.500 linh mục trong thánh lễ mừng kính Chúa Kitô, vua vũ trụ.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của ngày lễ, nói về cuộc phán xét chung và Ngài nhắc đến dịp kỷ niệm 150 năm truyền giáo tại Benin để mời gọi các tín hữu hăng say thông truyền tin mừng của Chúa cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói,
L'évangile que nous venons d'entendre nous dit que Jésus, le Fils de l'homme, le juge final de nos vies, a voulu prendre le visage de ceux qui ont faim et soif, des étrangers, de ceux qui sont nus, malades, prisonniers, finalement de toutes les personnes qui souffrent ou sont mises de côté.
Tin mừng chúng ta vừa nghe nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu, con người, vị thẩm phán chung kết về đời sống chúng ta, đã muốn mặc lấy khuôn mặt của những người đói khát, người ngoại kiều, những người trần trụi, bệnh nhân hoặc tù nhân, tóm lại là tất cả những người đau khổ và bị gạt ra ngoài lề. Vì thế, thái độ của chúng ta đối với họ sẽ được coi là thái độ của chúng ta đối với chính Chúa Giêsu. Chúng ta đừng coi đoạn tin mừng này như một công thức văn chương, một hình ảnh mà thôi. Chọn cuộc sống của Chúa Giêsu chứng tỏ điều đó. Ngài tuy là con Thiên Chúa nhưng đã làm người, đã chia sẻ cuộc sống của chúng ta cho đến những chi tiết cụ thể nhất, trở nên người đầy tớ của người anh em bé nhỏ nhất. Chúa không có nơi tựa đầu và bị kết án tử hình trên thập giá, đó là vì vua mà chúng ta mừng kính. Chắc chắn điều này có thể làm cho chúng ta ngỡ ngàng. Ngày nay cũng như cách đây 2.000 năm, vốn quen nhìn các dấu chỉ vương quyền trong sự thành công, quyền năng, tiền bạc hoặc trong quyền bính, chúng ta khó có thể chấp nhận một vị vua như thế, một vị vua trở thành người đầy tớ của những người bé nhỏ khiêm hạ nhất. Một vị vua với ngai vàng là một cây thập giá, nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta rằng vinh quang của Chúa Kitô được biểu lộ qua điều ấy, chính trong cuộc sống trần thế khiêm hạ mà Ngài được quyền phán xét thế giới. Đối với Chúa, cai trị là phục vụ. Và đó là điều Chúa yêu cầu chúng ta bước theo Ngài trên con đường ấy. Con đường phục vụ, quan tâm đến tiếng kêu của người nghèo, người yếu thế, người bị gạt ra ngoài lề. Tín hữu đã chịu phép rửa biết rằng, quyết định theo Chúa Kitô có thể làm cho họ phải hy sinh nhiều, đôi khi phải hy sinh cả mạng sống. Nhưng như Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta, Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết và lôi kéo chúng ta theo Ngài trong sự sống lại. Chúa dẫn chúng ta vào một thế giới mới, một thế giới tự do và hạnh phúc. Ngày nay vẫn còn bao nhiêu ràng buộc với thế giới cũ, bao nhiêu sợ hãi cầm tù chúng ta và ngăn cản chúng ta sống tự do và vui tươi. Chúng ta hãy để cho Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi thế giới cũ. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa đấng đã chiến thắng mọi sợ hãi của chúng ta, mọi lầm than của chúng ta, làm cho chúng ta bước vào một thế giới mới, một thế giới trong đó công lý và sự thật không phải là những lời nói suông, một thế giới tự do nội tâm và an bình với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Đó chính là một món quà mà Thiên Chúa tặng chúng ta trong phép rửa tội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đoạn tin mừng về việc phán xét chung này thực là một lời hy vọng. Vị vua vũ trụ đã trở nên rất gần gũi chúng ta, trở nên người đầy tớ của những người bé nhỏ khiêm hạ nhất. Và tôi muốn thân ái ngỏ lời với tất cả những người đang chịu đau khổ, các bệnh nhân và những người bị bệnh SIDA hoặc các bệnh khác, tất cả những người bị xã hội lãng quên. Anh chị em hãy can đảm, giáo hoàng gần gũi với anh chị em trong tinh nguyện và nhớ đến anh chị em, hãy can đảm lên, Chúa Giêsu đã muốn chia sẻ đau khổ của anh chị em và nhìn nhận anh chị em là anh chị em của Ngài để giải thoát khỏi mọi sự ác, khỏi mọi đau khổ. Mỗi bệnh nhân, mỗi người nghèo đều đáng được chúng ta tôn trọng và yêu thương vì qua Ngài, Thiên Chúa chỉ cho chúng ta con đường tiến về trời.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến dịp mừng 150 năm truyền giáo tại Phi Châu và nhắn nhủ rằng:
Chers frères et sœurs, tous ceux qui ont reçu ce don merveilleux de la foi, ce don de leur rencontre avec le Seigneur ressuscité, ressentent aussi le besoin de l'annoncer aux autres. L'Église existe pour annoncer cette bonne nouvelle. Et ce devoir est toujours urgent.
Anh chị em thân mến, tất cả những người đã nhận lãnh hồng ân đức tin tuyệt vời, hồng ân gặp gỡ với Chúa phục sinh, cũng cảm thấy cần phải loan báo Ngài cho tha nhân. Giáo hội hiện hữu là để loan báo tin mừng ấy, và nghĩa vụ này ngày càng cấp thiết. Sau 150 năm, nhiều người vẫn chưa được nghe sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô. Cũng có nhiều người kháng cự, không mở cửa tâm hồn cho lời Chúa. Nhiều người có đức tin yếu đuối và tâm thức, thói quen và lối sống của họ cố tình không biết đến thực tại tin mừng, nghĩ rằng sự tìm kiếm cuộc sống sung túc ích kỷ, kiếm tiền dễ dàng, tìm kiếm quyền hành là mục đích tối hậu của đời người. Anh chị em hãy hăng hái trở thành những chứng nhân nhiệt thành của đức tin mà anh chị em đã nhận lãnh. Hãy làm cho tôn nhan yêu thương của Chúa Cứu Thế được rạng ngời ở mọi nơi, đặc biệt là trước các bạn trẻ đang tìm kiếm lý do của cuộc sống và hy vọng trong một thế giới khó khăn. Giáo hội tại Benin đã nhận lãnh nhiều từ các thừa sai. Nay đến lượt giáo hội này phải mang tin mừng hy vọng cho những dân tộc chưa biết hoặc không còn nhận biết Chúa Giêsu nữa. Anh chị em thân mến, tôi mời gọi anh chị em hãy quan tâm đến việc rao giảng tin mừng tại đất nước anh chị em và nơi các dân tộc Phi Châu cũng như toàn thế giới. Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu mới đây tha thiết nhắc nhở rằng, Kitô hữu là người hy vọng, không thể không quan tâm đến các anh chị em mình, vì làm như thế là điều hoàn toàn trái ngược với thái độ của Chúa Giêsu. Kitô hữu là người kiến tạo tình hiệp thông, an bình và liên đới, không biết mệt mỏi. Đây là những hồng ân mà chính Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Khi trung thành với Chúa, chúng ta cộng tác vào việc thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại.
Phần dâng lễ có sắc thái đặc biệt địa phương, một toán em bé đã trình diễn các vũ điệu giữa tiếng hát và tiếng trống, hướng dẫn một toán tín hữu trong y phục truyền thống tiến lên bàn thờ dâng lễ vật bánh rượu và một số sản phẩm địa phương lên Đức Thánh Cha. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, người Croat, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và giới thiệu tông huấn có chứa đựng những suy tư phong phú của các nghị phụ trong công nghị Giám mục Phi Châu cách đây 2 năm. Về phần Đức Thánh Cha lên tiếng trong dịp này, Ngài cảm ơn tất cả các nghị phụ đã góp phần vào Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu cũng như Đức Cha Tổng Thư ký Eterovic. Ngài nói, sau khi ký tông huấn Africae Mimunus ngày hôm qua, nay tôi có thể trao cho tất cả các giáo hội địa phương qua trung gian anh chị em là các vị chủ tịch hội đồng giám mục Phi Châu, các hội đồng giám mục quốc gia và miền, các vị chủ tịch công nghị của các giáo hội công giáo đông phương. Sau khi nhận văn kiện này, bắt đầu giai đoạn hấp thụ và áp dụng các dữ kiện thần học, giáo hội học, tu đức và mục vụ chứa đựng trong tông huấn này. Văn kiện muốn thăng tiến, khích lệ và củng cố các sáng kiến ở địa phương và cũng muốn gợi hứng cho các sáng kiến khác cho giáo hội công giáo tại Phi Châu. Hơn 60 vị chủ tịch các hội đồng giám mục đã lần lượt tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha để nhận văn bản tông huấn.
Tông huấn cam kết của Phi Châu dài 140 trang, được ấn hành bằng 5 ngôn ngữ: Pháp, Anh, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Ngoài phần nhập đề và kết luận, được chia làm hai phần, tổng cộng là 177 đoạn. Phần thứ nhất nói về các cơ cấu mang sứ vụ của giáo hội tại Phi Châu. Phần thứ hai trình bày những lĩnh vực hoạt động của giáo hội. Qua văn kiện này, được coi như chỉ nam cho hoạt động mục vụ và truyền giáo của giáo hội tại Phi Châu trong những năm tới đây, người ta thấy những ý tưởng nổi bật như Phi Châu, cũng như nhiều nơi trên thế giới, đang trải qua một cú sốc về văn hóa, làm thương tổn các giá trị truyền thống và ảnh hưởng mạnh trên lối sống. Nhưng đứng trước cuộc khủng hoảng về niềm tin và hy vọng, Phi Châu có khả năng gợi hứng về tinh thần cho nhân loại, vì những tiềm năng về nhân bản và tôn giáo của dân chúng tại Phi Châu. Giáo hội phải dẫn đường, thăng tiến sự tôn trọng phẩm giá con người trong mọi giai đoạn, tranh đấu chống lại sự chênh lệch kinh tế và sự suy thoái môi sinh, săn sóc sức khỏe cho những người bị HIV SIDA và các bệnh nhân khác, giáo dục người trẻ và hòa giải tâm hồn con người tại những nơi đang có xung đột bộ tộc. Những hoạt động trên đây ở trung tâm nỗ lực truyền giảng tin mừng của giáo hội. Công trình này cũng bao gồm việc làm chứng tá, rao giảng và phục vụ, và phải dựa trên sự gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô. Một trong những đề nghị đặc biệt được Đức Thánh Cha nêu lên trong tông huấn là cử hành một năm hòa giải trên toàn Phi Châu để xin ơn tha thứ của Chúa vì tất cả những tội ác và những thương tổn con người đã gây ra cho nhau ở Phi Châu, và xin ơn hòa giải cho tất cả những người bị tổn thương trong giáo hội và xã hội. Có hai tiết của tông huấn nói về nam giới và phụ nữ trong một ngôn ngữ phản ánh mối quan tâm của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu về nạn kỳ thị phụ nữ tại nhiều nước Phi Châu. Phụ nữ và trẻ nữ ít có cơ hội tiến thân hơn đàn ông và các trẻ nam, và rất nhiều khi người ta không đánh giá đúng đắn phẩm giá và sự đóng góp quan trọng của nữ giới cho gia đình và xã hội. Quá nhiều khi những hủ tục truyền thống hạ giá và coi rẻ phụ nữ. Đức Thánh Cha viết, rất tiếc là sự tiến triển của đường lối tư duy tại đại lục này tiến hành quá chậm chạp. Giáo hội có nghĩa vụ góp phần làm sao để phụ nữ được nhìn nhận và giải phóng theo gương Chúa Kitô về sự quý chuộng phụ nữ. Chúa đã gọi phụ nữ làm những cột sống của các cộng đoàn giáo hội tại Phi Châu. Tông huấn nhắc nhở những người chồng hãy chung thủy với vợ mình và thực sự góp phần vào việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Ám chỉ tới nạn đa thê, văn kiện kêu gọi loại bỏ những thói tục truyền thống trái ngược với tin mừng và đặc biệt là áp bức phụ nữ.
Tông huấn, sự cam kết của Phi Châu cũng đề cập đến nhiều vấn đề khác đã được nêu lên trong Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Đức Thánh Cha hứa rằng giáo hội tiếp tục trợ giúp các bệnh nhân SIDA và hỗ trợ việc giúp các bệnh nhân nhận được những phương thức chữa trị theo khả năng tài chính của họ. Nhưng Tổng huấn cũng nhấn mạnh rằng SIDA không những là một vấn đề y tế nhưng còn là một vấn đề luân lý đạo đức. Nó đòi phải có một sự thay đổi cách hành xử, kể cả sự cần thiết phải tiết dục, loại bỏ sự lang trạ tình dục và thực thi sự chung thủy trong hôn nhân. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng phá thai, hủy hoại một thai nhi vô tội chưa sinh ra là chống lại ý Thiên Chúa, và Ngài khuyến khích dân Phi Châu hãy cảnh giác về ngôn ngữ mơ hồ trong các văn kiện quốc tế về sức khỏe sinh sản của phụ nữ đi ngược với giáo huấn của Hội Thánh. Tông huấn kêu gọi dân Phi Châu tiếp tục bảo vệ hôn nhân và gia đình, đồng thời duy trì sự kính trọng truyền thống đối với người già. Sự quý trọng của Phi Châu thật tốt đẹp đối với tuổi già phải soi sáng cho các xã hội Tây Phương đối xử với người già một cách xứng đáng hơn. Tông huấn cũng khẳng định rằng giáo hội phải hiện diện tại những nơi nào con người chịu đau khổ và làm cho tiếng kêu của những người vô tội được lắng nghe, những người đang chịu bách hại hoặc những dân tộc đang bị chính quyền của họ vì tư lợi đang làm thương tổn hiện tại và tương lai. Đức Thánh Cha nói rằng các nước Phi Châu có lý mà mong đợi ngoại viện để đối phó những vấn đề của họ, nhưng đồng thời chính họ cũng phải thực thi công lý tại quê hương họ trong lĩnh vực chính trị, xã hội và hành chính. Về vấn đề môi sinh, Tông huấn khẳng định rằng giới tư doanh và các nhóm chính phủ đã làm giàu bằng cách khai thác các tài nguyên với những phương thức gây ô nhiễm và gây ra nạn sa mạc hóa, khiến cho vô số các loại sinh vật bị lâm nguy và đe dọa toàn thể hệ thống môi sinh. Sự khai thác bóc lột tài nguyên đất đai do một thiểu số gây hại cho toàn thể các dân tộc là điều không thể chấp nhận được và đó là điều vô luân.
Tông huấn nhận xét rằng các quan hệ của Công giáo với người Hồi giáo là một hình ảnh có những khác biệt. Tại một số nước, tín đồ hai tôn giáo sống hòa hợp với nhau, trong khi tại các nước khác, các tín hữu Kitô bị đối xử như những công dân hạng nhì. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội kiên nhẫn đối thoại, làm việc với người Hồi giáo để tiến tới sự nhìn nhận tự do tôn giáo về mặt pháp lý và thực hành. Tông huấn sự cam kết của Phi Châu cảnh giác chống lại nạn phù thủy đang hồi sinh tại Phi Châu, một phần vì dân chúng lo âu vì sức khỏe, tương lai và môi sinh. Văn kiện yêu cầu các giám mục đối phó với thách đố có những tín hữu Kitô vừa theo Kitô giáo, vừa theo các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu. Giáo hội phải minh bạch trong việc loại bỏ mọi yếu tố ma thuật gây chia rẽ và làm hại các gia đình. Tông huấn kêu gọi các giám mục Phi Châu tìm ra câu trả lời đúng đắn cho tình trạng các giáo hội Phi Châu độc lập ngày càng bành trướng. Các đạo này chấp nhận những yếu tố của nền văn hóa truyền thống của Phi Châu. Văn kiện phân biệt giữa các giáo hội này với các giáo phái làm cho các dân chúng xa rời đức tin chân chính. Giáo hội cần nghiên cứu hiện tượng này để ngăn chặn tình trạng các tín hữu tại các giáo xứ đi theo các giáo phái. Tông huấn tố giác sự đối xử không thể chấp nhận được đối với nhiều trẻ em tại Phi Châu. Các em bị cưỡng bách lao động, bị buôn bán và nhiều hình thức kỳ thị khác. Giáo hội là mẹ và không bao giờ có thể bỏ rơi một em bé nào. Sau cùng, tông huấn tố giác tỷ lệ tội phạm gia tăng tại các khu vực thành thị ở Phi Châu, nhưng cũng nói rằng các tù nhân thường bị ngược đãi. Tông huấn kêu gọi các vị lãnh đạo xã hội hãy làm hết sức để loại trừ án tử hình và cải tổ hệ thống hình pháp để phẩm giá của các tù nhân được tôn trọng.
Trong tông huấn, Đức Thánh Cha đã lấy lại một số đề nghị chung kết của Thường hội đồng giáo mục và nêu lên một số đề nghị cụ thể để tạo điều kiện dễ dàng cho sự hòa giải, công lý và hòa bình tại đại lục Phi Châu như gia tăng việc thực hành Lectio Divina và làm tông đồ kinh thánh, vì lời Chúa mang lại sự hiệp thông huynh đệ, cử hành một đại hội thánh thể cho toàn đại lục vì thánh thể thiết lập tình huynh đệ mới vượt lên trên những khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và chủng tộc, cũng như chủ thuyết bộ lạc, kỳ thị chủng tộc cực đoan. Về phía các giáo hội địa phương, đề nghị các ứng viên để phong thánh, vì các thánh là những mẫu gương trong việc bảo vệ công lý và là những tông đồ hòa bình. Về phía các giám mục, hỗ trợ Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SEAM, một cơ cấu liên đới và hiệp thông giáo hội trên bình diện đại lục. Khuyến khích các nước Phi Châu hàng năm cử hành một ngày hoặc một tuần lễ hòa giải, đặc biệt là trong mùa vọng hoặc là mùa chay.
Thánh lễ kết thúc lúc quá 11 giờ rưỡi trưa với kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn trước đó, Đức Thánh Cha cho biết Ngài phó thác cho Đức Trinh Nữ Maria giai đoạn mới đang mở ra cho giáo hội tại Phi Châu. Xin mẹ tháp tùng tương lai công cuộc truyền giảng tin mừng của toàn thể Phi Châu và nhất là tại đất nước Benin này. Xin mẹ giúp chúng ta đáp lại sứ mạng mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta ngày hôm nay. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, dưới chân thánh giá, hiệp với Chúa Con chịu đóng đanh, mẹ là mẹ hy vọng. Niềm hy vọng này giúp chúng ta đảm nhận công tác thường nhất với sức mạnh thông truyền chân lý được Chúa Giê-xu biểu lộ. anh chị em thân mến ở Phi Châu là phần đất đã đón nhận thánh gia đến tá túc. Anh chị em hãy tiếp tục vun trồng các giá trị gia đình Kitô. Trong khi bao nhiêu gia đình bị chia rẽ, phải lưu vong, chịu đau thương vì những cuộc xung đột vô tận, anh chị em hãy trở thành những người kiến tạo hòa giải và hy vọng. Với mẹ Maria, đức trinh nữ của lời kinh Magnificat, anh chị em luôn luôn có thể ở lại trong vui mừng. Ước gì niềm vui này ở trung tâm gia đình và đất nước anh chị em. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn làm phép viên đá đầu tiên để xây một nhà của các nữ tu tiểu muội người nghèo trong giáo phận thủ đô Porto Novo của Benin. Sau đó Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần để dùng bữa trưa với 15 vị hồng y, giám mục thuộc Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu và các vị trong đoàn tùy tùng. Trong số này có 4 vị người Phi Châu.
Chiều hôm qua lúc gần 4 giờ, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Đức Hồng Y Bernardin Gantin, chỉ cách tòa sứ thần một cây số để đáp máy bay trở về Roma. Tại đây đã có Tổng thống Boni Yayi, các quan chức chính quyền và giáo quyền cùng với một nhóm tín hữu sẵn sàng tham gia nghi thức tiễn biệt. Lên tiếng sau lời chào từ biệt của Tổng thống, Đức Thánh Cha cảm ơn vì sự tiếp đón nồng nhiệt mà mọi người đã dành cho Ngài, và đồng thời Ngài cũng nói đến Phi Châu và Benin như miền đất hy vọng, vì có sẵn những giá trị chân chính chỉ cần triển nở với ơn phù trợ của Chúa và quyết tâm của người dân Phi Châu. Và Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu có thể mang lại một đóng góp giá trị cho công trình này, vì văn kiện này mở ra những viễn tượng mục vụ và khơi lên những sáng kiến tốt đẹp. Một lần nữa, Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Cố Hồng Y Bernardin Gantin và sự đóng góp của người cho đời sống giáo hội tại đất nước này. Ngài cũng bày tỏ sự hài lòng vì bầu không khí sống chung hòa hợp, giáo hội và nhà nước ở Benin, một bầu không khí quan trọng, không những biểu lộ sự quý trọng lẫn nhau và tạo điều kiện cho sự đối thoại, nhưng còn để kiến tạo tình đoàn kết giữa con người thuộc các bộ tộc và dân tộc khác nhau nữa. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi muốn khích lệ toàn thể đại lục Phi Châu luôn luôn là muối đất và là ánh sáng thế gian. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Phi Châu, xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Chiếc máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và lối 50 ký giả đã rời Benin lúc 4 giờ rưỡi chiều và đã về đến Roma lối 10 giờ tối sau 5 giờ rưỡi bay, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha trong năm nay tại hải ngoại.
Hôm 19 tháng 11 vừa qua, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã gặp hàng trăm ký giả quốc tế tại Cotonou và cho biết Đức Thánh Cha vẫn khỏe mạnh, Ngài chịu đựng được sự thay đổi khí hậu từ cái lạnh ở Roma và cái nóng nực ở Benin. Ngài cũng rất hài lòng và cảm ơn sự tiếp đón rất đặc biệt tại nước này, thật là một kinh nghiệm ngoại thường. Người ta có thể ví được với cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paulo II tại Ba Lan và Mexico. Cha Lombardi nhận xét rằng trong số 9 diễn văn của Đức Thánh Cha tại Benin, bài diễn văn thứ 3 trong cuộc gặp gỡ chính quyền sẽ có ảnh hưởng lớn nhất và cũng là một chìa khóa tốt để đọc tông huấn Africae Munus. Đức Thánh Cha nhấn mạnh từ hy vọng, Ngài lặp lại nhiều lần, và đây cũng là ý tưởng chủ yếu của toàn bộ tông huấn. Điều quan trọng là nhấn mạnh cái nhìn tích cực về Phi Châu và sứ mạng của đại lục này, trái ngược với quan điểm tiêu cực mà thế giới thường có về Phi Châu, chỉ nói về những xung đột và chết chóc. Giáo hội không nhìn và nói về Phi Châu như thế, giáo hội làm nổi bật những khía cạnh tích cực và khả năng của đại lục này. Trong diễn văn trước chính quyền, Đức Thánh Cha không quên nói đến những vấn đề của Phi Châu, các cuộc xung đột, đói kém, bất công. Nhưng Ngài cũng nhấn mạnh khả năng và nghĩa vụ phải làm việc để khắc phục những vấn đề đó. Ngài nói, xin đừng giết chết hy vọng của các dân tộc và đề cao tầm quan trọng của việc cai trị tốt đẹp. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ 3 và cũng là ngày cuối cùng Đức Thánh Cha bị Đức 16 viếng thăm Cộng hòa Benin. Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày gương chứng nhân tựa đề Lòng thống hối của một linh mục hồi tục.
Sau đây là lá thư của một linh mục hồi tục viết cho cha Ferenczi van Straten, người Hà Lan. Cha là sáng lập viên tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ vào năm 1947, khi cho phổ biến lá thư cha Ferenczi nhận định như sau. Lá thư làm tôi liên tưởng đến câu Đức Giêsu thổ lộ với một tâm hồn rằng: "Than ôi, có cả nhiều người mang theo chức linh mục xuống tận hỏa ngục." Chúng ta hãy cầu nguyện để nhiều người biết noi gương sự hồi tâm thống hối của vị linh mục hồi tục, tác giả bức thư được trích đăng dưới đây. Xin giới thiệu nguyên văn lá thư. Cha đáng kính, sau nhiều ngày tháng do dự, con mới quyết định viết bức thư này gửi đến cha để cảm ơn cha và khuyến khích cha trong công tác tông đồ của cha. Trước kia con là một tu sĩ, và hiện tại con là một người mà người ta gọi là linh mục có vợ hay linh mục hồi tục. Trước kia, con cũng là một trong những người không tin có ma quỷ. Lòng đầy kiêu căng, con thường công kích những truyền thống của giáo hội Công giáo. Nhưng hiện tại thì con thực sự tin là có ma quỷ. Con có thể quả quyết với cha là con đã từng ước muốn tự tử. Nhưng rồi nhờ gặp được một người khuyên bảo, nên vợ con và con lại bắt đầu lần hạt mân côi. Và chính tràng hạt mân côi đã cứu vớt chúng con ra khỏi vực thẳm của tuyệt vọng. Lá thư ngắn ngủi này không thể nào diễn tả hết thảm trạng của tâm hồn con. Đối với con, mỗi ngày là một chiến đấu với tuyệt vọng, với ghê tởm, với đắng cay, với hận thù, chen lẫn với niềm ao ước hoán cải, đền tạ và tha thứ. Đối với con, xác quyết rằng Đức Giêsu Kitô trong tình yêu vô bờ của Ngài vẫn còn tìm kiếm và đưa chúng con về với Ngài. Quả là một phép lạ của lòng nhân từ không thể hiểu được. Cá nhân con từng đau đớn kinh nghiệm rằng điều mà những quan niệm cấp tiến về thần học có thể làm cho một người, đó làm cho người ấy trở thành đứa con của hư mất. Đức Giáo Hoàng đã so sánh chúng con với Giuđa phản bội. Con tin là Ngài có lý, và con tri ân Ngài đã nhắc chúng con nhớ đến một thực tại đau lòng. Con cũng ghi ơn cha vì cha đã dám bên vực và đứng về phía của Đức Thánh Cha John Paul II, vị giáo hoàng thánh thiện của thời đại chúng ta. Xin phép cha cho con nêu ra vài lý do giải thích cho thái độ của con và hiền thê con. Đó là vì chúng con bị mù quáng bởi Satan và bởi tính kiêu căng của chúng con. Chúng con nghĩ rằng mình đã góp phần canh tân giáo hội Công giáo, nhưng thực ra là chúng con đã phá đổ giáo hội, ngôi nhà của Thiên Chúa. Chúng con tưởng mình là người hùng, nhưng thực ra chúng con là kẻ nô lệ của thần dữ, của Satan. Và điều gì phải đến đã đến, tính kiêu căng, lòng tham dục, sự thiếu khiêm nhường và vâng lời đã làm nghiêng cán cân. Kết quả là con cởi bỏ áo tu, khước từ chức linh mục. Cũng may mà Thiên Chúa cho con còn có thể đền tội. Con không ao ước được giáo hội chấp nhận cho trở về với chức linh mục vì chúng con không xứng đáng, nhưng con hy vọng một ngày kia con có thể sống đời chay tịnh hãm mình đền tội với chiếc áo dòng của một trợ sĩ trong một đan viện nào đó. Con phó thác và tin tưởng nơi bàn tay của Thiên Chúa quan phòng, vì cho đến nay ân Thánh Chúa đã không bao giờ từ bỏ con. Xin cha đừng mất giờ trả lời cho con, nhưng có thể một lá thư viết từ tay một linh mục hồi tục mang lại cho cha ít nhiều nâng đỡ trong công tác tông đồ của cha. Con nghĩ rằng có rất nhiều linh mục ở trong tình trạng của con, cùng nghĩ như con, nhưng không dám diễn tả cho mọi người biết. Con đường ăn năn thống hối trở về cùng Thiên Chúa và giáo hội Ngài bao giờ cũng gồng ghềnh và chông gai. Xin Chúa ban cho tất cả chúng con được ơn sớm trở về với Ngài trước khi quá muộn. Trong thời gian xôn xao bối rối này, con nghĩ rằng lòng kính mến Đức Giêsu Kitô, Đức Mẹ Maria và lòng trung thành với Đức Thánh Cha là những yếu tố căn bản cho cuộc sống của những tín hữu Công giáo chân chính. Xin cha hãy cầu nguyện cho chúng con, vì chúng con rất cần lời cầu nguyện. Chúng con xin chia sẻ công tác mục vụ của cha. Cha hoạt động để cứu giúp những người bị xiềng xích vì đức tin kiên trung của họ. Xin Cha cũng nhớ đến chúng con là những người bị gông cùm vì lòng bất trung của chúng con. Mỗi ngày con vẫn đọc kinh Nhật tụng, những lời kinh mà trước kia khi còn là một tu sĩ con đã đọc chung với anh em trong cộng đoàn. Con tin rằng Thiên Chúa muốn cho con tiếp tục đọc kinh Nhật tụng. Mỗi ngày khi tham dự thánh lễ, con cầu nguyện cho Cha và cho tổ chức bác ái của Cha. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria chúc lành cho Cha. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca. Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng, nuốt cay ngậm đắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi. Sáng nào Ngài cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa sự tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa, biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là một điều hay, cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.